Trên cây cao ngất chư thiên đồng ca, gió tung muôn cánh hoa rơi là đà, nước thơm dưới khắp hương thơm vị rượu, ai ngồi như mơ giữa bầu trời hoa. Chư thiên ca vui chút hết ưu phiền, mưa hoa tràn ngập giáp cõi ta bà. Hào quang rực rỡ sang chói huy hoàng, đỉnh cao nhất Phật hiện hàng xa. Ôi xa xưa kiếp người như sống lại, bóng mát bồ đề đơm lộng tròn xoe. Tiếng hát phàm âm như vang khúc tuyệt, vì rượu nhiệm màu ánh sáng bao la. Nhân loại đón mừng nguồn trơn hạnh phúc, vạn vật muốn loài sống pháp vô ưu. Thiên thu Đức Phật Thích Ca, tiếng hát vang lừng khắp trong trời mây. Kết thành hoa hương cúng dường Thích Ca, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vào giờ này, ban tổ chức hân hạnh được đón tiếp Ni Sư Thích Nữ Hương Nhũ, ủy viên Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương, trưởng Ban Hoằng Pháp Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thị xã Dĩ An đã quang lâm trở về pháp tòa. Kính thưa Ni Sư, đặc biệt hôm nay văn phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thị xã Dĩ An tổ chức rất là thành công đại lễ Phật Khánh Đản Phật lịch 2561 dương lịch 2017 diễn ra tại văn phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thị xã Dĩ An, chùa An Phước, chùa Mộc Đồng. Được thành công tốt đẹp và đặc biệt, chúng tôi xin giới thiệu đến quý nam nữ Phật tử trước pháp tòa là Ni Sư Thích Nữ Hương Nhũ, ủy viên Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương, trưởng Ban Hoằng Pháp Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thị xã Dĩ An. Đặc biệt chắc có lẽ chúng ta cũng không xa gì, Ni Sư ở rất là gần ở đây, và sự hiện hữu của Ni Sư làm cho quý nam nữ Phật tử rất là vui mừng. Vậy đề nghị tất cả các nam nữ Phật tử chúng ta cho tràng pháo tay để được đón tiếp Ni Sư. Vậy vào giờ này để không mất thời gian, chúng tôi xin nhường lại cho Ni Sư để thuyết giảng buổi Phật Pháp ý nghĩa về Phật Đản hôm nay. A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành kính đảnh lễ Thượng Tọa, trưởng ban trị sự Phật giáo thị xã Dĩ An, trụ trì chùa An Phước, cũng là trưởng ban tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2561 dương lịch 2017. Con tri ân thượng tọa và ban trị sự Phật giáo thị xã Dĩ An đã cho con có những giây phút rất là quý giá trong đêm mừng khánh đản tại thị xã Dĩ An, có một thời pháp thoại với lại toàn thể quý Phật tử đang hiện hữu nơi đây. Nam mô A Di Đà Phật. Quý Phật tử thân mến, ngày Phật đản còn gọi là khánh đản. Các vị có biết vì sao không? Khánh có nghĩa là vui, vui mừng. Đức Phật ra đời đem lại niềm vui, niềm hân hoan và hỷ lạc cho tất cả chúng sanh. Cho nên Phật đản còn gọi là khánh đản. Cũng có những người ra đời thì trong bão táp lửa đạn chiến tranh, cũng có người sự xuất hiện của một nhân vật có khi đem theo cái chết của người mẹ. Sau khi hạ sanh đứa con, người mẹ băng huyết, kiệt sức và có khi kết thúc cuộc đời. Có sự ra đời của những con người đem lại sự đau khổ, nghèo nàn, khánh tận, buồn phiền. Và có những sự ra đời cũng đem lại niềm vui, an lạc và hạnh phúc cho gia đình, cho bà con, họ hàng, xã hội. Chúng ta nghe hai từ khánh đản để chúng ta thử xem lại ngày xưa khi mình sanh ra đời có đem lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho cha mẹ và gia đình của mình hay không. Còn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, một bậc đại giác ngộ, khi Ngài ra đời tại xứ Ca Tỳ La Vệ, Kapilavastu, mà bây giờ thuộc về lãnh địa xứ Nepal, ở vườn Lâm Tỳ Ni, Ngài bước vào cuộc đời từ bên hông phải của Maya Hoàng hậu bước ra, thì lập tức trên bầu trời 9 rồng phun nước, nghĩa là làm cho thân thể của Đức Phật càng ngạt ngào thơm hương giác ngộ trí tuệ, dù chỉ là một đấng vừa mới đản sanh. Vì sao như vậy? Bởi vì đó là sự ra đời của một đấng giác ngộ. Và đã gần 3 thiên kỷ, có nghĩa là gần 3000 năm đã trôi qua, mà giờ đây nhân loại trên toàn thế giới, về kể cả chư thiên, cả loài người và tất cả các cõi giới đều rất là hân hoan, xúc động khi mùa trăng tròn tháng tư lại về, và mọi người đều cất lên tiếng hát Phật về mở cửa vô minh, khơi dòng suối mát, nối tình chúng sanh. Phật về cho đất thêm lành, cho hoa thêm nhụy, cho cành trổ bông. Phật về cho hết chiến tranh, hoa sen nở khắp đất lành năm châu. Phật về vui hết khổ đau, đông tây gần lại tình sâu đạo màu. Phật về thế giới hoan ca, sông dài núi biếc ấy nguồn cội ta. Phật về tươi sáng muôn nhà, vui câu niệm Phật thoát vòng tử sinh. Sự ra đời của đấng cha lành chung bốn loại tuyệt vời, ý nghĩa như thế, cho nên sự ra đời của Ngài gọi là sự xuất hiện của đại quang minh, đại trí tuệ, của mắt lớn, của đuốc tuệ soi sáng muôn loài. Ngài về là đem lại niềm hân hoan, mà gần 3 thiên kỷ trôi qua, đạo Phật không biến mất đi cùng với cát bụi thời gian, mà trái lại càng huy hoàng, càng sáng đẹp. Mà Liên Hiệp Quốc trên toàn thế giới, những con người trí tuệ đã công nhận đạo Phật là một tôn giáo của tình yêu thương, của hòa bình, của tuệ đức trên khắp toàn thể năm châu cho tất cả nhân loại. Cho nên không chỉ riêng đất nước Việt Nam hay riêng một ngôi chùa nào, mà đến những ngày trăng tròn tháng tư thì nhân loại toàn thế giới cùng hướng về Đức Phật với tất cả những tấm lòng tôn kính và ngưỡng mộ, kể cả những người không phải là đạo Phật nhưng có lương tri trên thế giới đều ngưỡng mộ Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni và ca ngợi tán thán sự ra đời của Ngài, gọi là ngày khánh đản, ngày đem lại niềm vui cho nhân loại và cho tất cả các loài, các cõi giới trong tất cả địa cầu, năm châu cũng như tất cả mọi phương diện nơi nào có sự sống, nơi đó đều hân hoan đón chào sự ra đời của một đấng đại giác ngộ là Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa các vị, trong kinh Tăng Chi Bộ đã khẳng định rằng sự ra đời của Đức Phật đó là một chúng sanh duy nhất, một con người duy nhất xuất hiện trên thế gian này. Vì lợi ích cho số đông, vì lòng từ mẫn, vì sự tốt đẹp, hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Tại sao gọi là duy nhất? Bởi vì trước khi Đức Phật có mặt trên thế gian này, chưa có một cái sự ra đời của một nhân vật nào trên trời hay dưới thế mà nghĩ đến hạnh phúc cho số đông, vì lòng từ bi mà xuất hiện trên đời rồi đem lại hạnh phúc cho cả chư thiên lẫn loài người. Cho nên sự ra đời của Đức Phật đó là một điều vô cùng tuyệt vời, hy hữu trên cuộc đời. Và tất cả những ai đang là đệ tử của Đức Phật hãy vui sướng lên, hạnh phúc lên, vì chúng ta rất là may mắn được làm con của Đức Phật, bậc vô thượng, chánh đẳng, chánh giác trên thế gian này. Thưa các vị, quý Phật tử thân mến, chúng ta thấy sự đản sinh của Đức Phật thì chúng ta ngưỡng mộ quá, phải không nào? Chúng ta đi đến bất cứ ngôi chùa nào, không chỉ trong tỉnh Bình Dương mà tất cả các tỉnh thành trong cả nước và cả ngoài nước, không chỉ châu Á mà cả các nước phương Tây, rất là nhiều nước đã tổ chức mừng Phật đản sinh rất là long trọng. Sự đản sinh của Ngài làm cho mọi người phải ngưỡng mộ. Ủa, Đức Phật là ai mà tại sao đến ngày sinh của Ngài ai cũng hân hoan chào đón? Những gì tốt đẹp nhất sẽ được làm trong mùa mừng khánh đản, những gì huy hoàng, sáng đẹp, vui tươi nhất sẽ được dâng lên cúng dường Đức Phật trong mùa Phật đản sinh. Vậy là tại sao Ngài là ai? Chúng ta sẽ biết Ngài sanh ra là một bậc đại trí, đại tuệ, đại phúc báo, và với tâm từ bi, những gì Ngài đón nhận được bởi sự tu tập, giải thoát và giác ngộ, an vui trong cuộc đời, Ngài muốn tất cả chúng ta đều được an vui và hạnh phúc như Đức Phật vậy. Cho nên sự hạnh phúc an lành mà Ngài cảm nghiệm được qua đời sống tu tập, thiền tập, trí tuệ, giác ngộ, Ngài mong tất cả chúng sanh đều được như vậy. Cho nên trong kinh Pháp Hoa, Ngài đã dạy rằng: ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Như vậy thì tất cả chúng ta về nghe Pháp, chúng ta sẽ có một cái suy nghĩ như thế này: Ngài ra đời rồi nhập Niết Bàn gần 3.000 năm rồi, mà bây giờ người ta vẫn tưởng niệm, ngày càng nhớ về cái ngày sinh của Ngài ngày càng long trọng hơn trên phạm vi toàn thế giới. Còn có những con người bước ra đời chưa làm gì vui cho cha mẹ, cho gia đình, cho xã hội hết, vậy mà ngày sinh nhật đó thì làm rất là lớn. Nhiều khi người mẹ phải già thêm, phải lo âu thêm, bởi vì đứa con đòi hỏi: mẹ ơi, phải tổ chức sinh nhật cho con mời không phải 2-3 người bạn đâu, mà 20-30 người bạn. Và người mẹ càng thêm còng lưng, tóc bạc, lo lắng để chuẩn bị một ngày sinh nhật cho đứa con yêu quý, mặc dù nó chưa làm điều gì lợi ích cho gia đình và cho xã hội hết. Có những đứa con nó bảo: mẹ, ở nhà mẹ nấu nướng có cái gì ngon lành đâu, đưa tiền đây, con đi ra nhà hàng, con đãi bạn bè. Và những cái món ăn kỳ quái nhất bằng thịt chúng sanh để đem ra đãi bạn để kỷ niệm ngày sinh của mình. Mà trong khi đó chúng ta có đem lại một niềm an vui hạnh phúc gì cho cha, cho mẹ, cho gia đình, ích lợi gì cho xã hội, hay làm vui, niềm tự hào cho thầy giáo, cô giáo trong nhà trường hay không? Trong những cái giai đoạn gần đây, người ta tổ chức sinh nhật, tổ chức kỷ niệm ngày cưới, tổ chức lễ cưới, người ta tổ chức cái gì mà có thể tổ chức được đó, thì người ta làm rất là huy hoàng. Ăn thịt rất nhiều các con vật, chúng sanh để hy sinh cho cái ngày vui của chúng ta. Để rồi sau cái nụ cười đó cũng không có niềm vui nào kéo dài, rồi cũng sẽ có nước mắt, có niềm đau, có sự đổ vỡ, tan nát. Bởi vì Đức Phật dạy rằng không có niềm hạnh phúc nào mà lâu dài nếu niềm hạnh phúc đó xây dựng trên máu, trên nước mắt của chúng sanh, mà bất cứ đó là chúng sanh nào, là người hay là vật. Cho nên, nhân ngày khánh đản, chúng ta dành thời gian quý giá để đánh giá lại mình, để xem lại từ khi mình sanh ra cho đến bây giờ, mình có xứng đáng với sự hy sinh của cha mẹ, sự cưu mang của gia đình, sự bồi đắp, yêu thương, tin tưởng của xã hội, của đất nước, quê hương hay không? Hay sự ra đời của mình chỉ đem lại nỗi khổ, niềm đau cho tất cả? Vì vậy chúng ta đón mừng khánh đản, chúng ta nói Phật về mở cửa vô minh, khơi dòng suối mát, nối tình chúng sanh. Phật về cho đất thêm lành, cho hoa thêm nhụy, cho cành trổ bông. Ngài về là đâu đâu cũng có tình thương hết, có hoa lá xinh tươi, cho nước trong thêm, đến độ mà con cá còn được thả ra sông, con chim được tung bay trên bầu trời. Mà sáng nay, tại đại lễ Phật đản, tại ngôi chùa An Phước, đại lễ Phật đản của thị xã Dĩ An cũng thả rất là nhiều con chim bồ câu hòa bình lên bầu trời, hòa bình, bình yên, hạnh phúc. Đức Phật đi đến đâu là phóng sinh, Đức Phật đi đến đâu là niềm yêu thương và hạnh phúc, mặc dù Ngài đã nhập Niết Bàn, nhưng mà Ngài vẫn còn tồn tại ở mọi nơi, mọi lúc, mọi giây phút, trong lời nói, trong việc làm, trong ý nghĩ của chúng ta khi chúng ta hướng về Phật. Cho nên kính mừng Phật đản cũng là cái lúc mà chúng ta cũng ngồi xem lại mình quy y Đức Phật bao nhiêu năm rồi, mình quy y Tam Bảo, mình đi chùa bao nhiêu năm rồi, mà đến giờ phút này mình có an vui không? Lời nói mình nói ra có làm cho mọi người hạnh phúc không? Hay mình nói ra câu trước, câu sau đã làm có người tổn thương, có người buồn phiền, đau khổ vì lời nói của mình? Cho nên có thể nói, ngày khánh đản, hãy biết cái ý giá trị thực tiễn của Đạo Phật đem lại cho chúng ta là gì? Đó là niềm hạnh phúc. Nhưng nếu chúng ta không có hạnh phúc là bởi vì còn vô minh, còn tạo quá nhiều ác nghiệp trong cuộc đời này. Nhân pháp thoại mùa Phật đản, sư Hương Nhũ muốn các vị hãy bình tâm suy nghĩ về con người của mình. Mình đã làm thiện nhiều hay mình đã làm ác nhiều? Mà nói theo duy thức học là vạn pháp duy tâm tạo, hay một cách đơn giản hơn là thiện ác từ tâm mình mà ra, chứ không ở đâu xa hết. Các vị có đồng ý không ạ? Như vậy, thấy một cái người nào chửi bới con cái, mắng rủa chồng, ba mẹ, anh em, hàng xóm láng giềng, hay là một chuyện mít lòng nhỏ thôi đã kết lên những tiếng chửi bới, những lời nói cay chua, những lời làm tổn thương người khác, những người đó không thể nào đẹp được. Không thể nào người ta khen cái người đang chửi, đang rủa là người đẹp. Mặc dù cô ta, anh ta bình thường là người đẹp, nhưng người ta kết miệng lên chửi, nguyền rủa, nói những lời thô ác, đòn sóc hai đầu, thì chúng ta sẽ không bao giờ nói đó là những người đẹp. Trái lại, người ta sẽ lắc đầu và nói rằng ai mà dữ quá vậy. Cho nên, có những chuyện vô cùng đơn giản thôi. Mình ca ngợi Đạo Phật ở những giá trị quá sức cao vời, mà đời sống hàng ngày chúng ta bị mang tiếng là một người đi chùa mà dữ quá. Như vậy, chúng ta cũng chưa biết gì về Đạo Phật. Cho nên chúng ta lắng lại suy nghĩ từ khi mình sanh ra, lớn lên cho đến giờ phút này, mình làm thiện nhiều hay ác nhiều? Theo cái quan niệm thông thường, ác có nghĩa là hành động ác. Chém, giết, đúng chưa nào? Trộm cắp là ác. Chém, giết là ác. Tà dâm là ác. Rồi làm tất cả những gì làm tổn thương, đau khổ cho chúng sanh, cho loài người, đó là ác. Lời nói ác cũng là ác. Dối trá, đòn sóc hai đầu, nói lời hung ác, nói lưỡi đôi chiều, đó là người ác. Rượu chè cờ bạc là ác. Rồi đá gà, đá này đá kia, đem tiền ra cá độ, làm đau khổ cho gia đình, đó là ác. Chứ không phải ác là phải là con quỷ, nhe nanh vuốt ra, trợn mắt, há mồm là ác đâu. Mà trong mỗi một chúng ta, mỗi một ngày đều làm nhiều việc ác. Nếu chúng ta không có chánh niệm, tỉnh giác về đời sống của mình, chúng ta tạo rất nhiều nghiệp ác. Từ miệng nè, từ thân nè, từ suy nghĩ, từ việc làm của chúng ta. Cho nên Đạo Phật có một cái điều rất tuyệt vời là lúc nào Đức Phật cũng nhắc nhở hàng Phật tử chúng ta tu tập thanh tịnh về thân, về khẩu và về ý. Chẳng hạn giờ phút này các vị đang ngồi nghe pháp nè, là thân các vị vô cùng thanh tịnh. Các vị không tạo một cái nghiệp gì hết á. Và các vị đang là có công đức, là đang nghe pháp đây. Đó. Dù cho mặt ở bên ngoài đèn xanh đèn đỏ, tiếng hát, nỗi khổ niềm đau chồng chất bằng vì cái sự ham muốn hưởng thụ ngũ dục trong cuộc đời. Nhưng tại đây, trong ngôi chùa An Phước này, chúng ta rất bình an, chúng ta rất có phước, đang được nghe Phật Pháp và đang hiểu giá trị vì sao Phật đã ra đời và đem lại niềm hạnh phúc cho chúng ta. Chúng ta phải suy xét lại, thân ta đang thanh tịnh và không làm ác để được nghe chánh Pháp. Nhiều người có khi cả cuộc đời chưa bao giờ nghe được một thời Pháp nào. Đến ngày hôm nay có chương trình nghe Pháp, người ta bảo nghe Pháp làm gì? Có ra đồng bạc nào không? Không. Thế thì đi nghe để làm gì? Có ít tiền đi ra nhậu vài chai cái đã. Phải chưa nào? Cho trí tuệ thêm tăm tối, cho lời nói thêm nhọc nhằn, cho cuộc đời thêm mệt mỏi, rồi lăn quanh đi tới đi lui, cho cuộc đời chồng chất nỗi khổ niềm đau. Nhiều vị lắm nào hôm nay đi chợ về, đó rồi là phải đi đón con đi, đi học về, rồi phải lo một nồi cơm cho gia đình, cho ba nó đi làm phải có cơm ăn, rồi tất tạ mặc cái áo tràng lên chùa An Phước. Các vị đang làm những công đức rất lớn. Bởi vì Đức Phật nói là phước lắm mới được thân người, phước lắm mới được nghe Phật Pháp. Tại sao trong cả một cái chương trình ngày hôm nay, nào là bố thí nha, rồi là cúng dường, rồi là thả bong bóng, thả bồ câu phóng sanh, rồi các chương trình hoành tráng nhất có thể, kể cả ẩm thực chay, nhưng mà thượng tọa vẫn dành một thời gian để nghe Pháp. Bởi vì con người ta nó cứ nghĩ rằng là kiếm được tiền là hạnh phúc, lấy được cái cô vợ là dễ thương tháo vát mình nghĩ là hạnh phúc, có nhà cửa có xe là hạnh phúc. Nhưng thật ra Đức Phật nói không phải đâu. Hạnh phúc là ở cái sự nhận thức của con người. Con người ta hiểu biết, có trí tuệ thì dù cho chỉ sống trong một cái mái nhà trọ thôi, một tháng phải trả 1 triệu đồng tiền thuê nhà, đi làm về là chất chiêu từng đồng để nuôi vợ, nuôi con. Nhưng có hiểu biết, làm lành, lắng giữ, tin sâu nhân quả, những người đó vẫn có hạnh phúc, thưa các vị. Cho nên nếu ác theo quan niệm bình thường thì lời nói, hành động, ý nghĩ mà gây đau khổ cho chính mình là ác, chứ không phải đợi giết người mới ác. Chúng ta ngồi không suy nghĩ, sao không niệm Phật, sao không tụng kinh, sao không thiền tọa, mà chúng ta suy nghĩ cái gì mà một hồi nước mắt lại tuôn ra. Chúng ta nghĩ cái gì về quá khứ, oán trách mẹ cha, giận tủi người chồng, rồi trách con cái, rồi bắt đầu tự nguyền rủa lấy mình. Đó cũng là suy nghĩ ác. Đối với Đức Phật, cứ tổn thương ai đó là ác, chứ không phải đợi chém giết, đợi tà dâm, đợi cờ bạc rượu chè, dối trá, lừa gạt mới là ác. Mà nội trong tự tâm ta ngồi khởi lên những suy nghĩ hại mình, hại người đều là ác. Cho nên khi nào có tâm chúng ta đi về quá khứ, ở hiện tại hay tương lai mà chỉ làm những điều cho tự thân ta phải khổ, phải buồn, phải nước mắt, cơm không muốn ăn, nước không muốn uống, kinh sách không muốn tụng đọc, pháp thoại không muốn nghe, mà chỉ muốn thả tâm hồn đến những cõi giới tối tăm, có nghĩa là chúng ta đang nghĩ ác. Như vậy bây giờ mình khởi cái ý gì mà mình thấy để cho mình buồn, mình cắt liền. Nam Mô A Di Đà Phật. Phật về là đoạn dứt vô minh, Phật về là khơi nguồn trí tuệ. Thì Phật đản Phật lịch 2561, bà con của chúng ta ở thị xã Dĩ An làm bề buôn bán cũng có, công nhân viên cũng có, lao động cho các công nhân trong các xí nghiệp, nhà máy cũng có, phụ hồ cũng có, buôn bán nhỏ, buôn bán lớn, vân vân. Và có nhiều vị tiểu ni tu hành ở một số ngôi chùa. Chúng ta xem cái tâm của mình khởi lên ý nghĩ làm cho mình hân hoan. À may mắn quá, mình được thân người nè. Mùa Phật đản năm nay nè, nó bao nhiêu người đã ra đi, mình còn sống đây để được nghe Pháp đây. Mà bao nhiêu người chồng chất các nghiệp, các nợ, còn mình được tu tập, hôm nay còn được nghe Pháp và hiểu rằng đừng tự làm khổ lấy mình. Nếu mình tự suy nghĩ dằn vặt mình Đó, nguyền rủa mình, chê bai trách móc mình cũng là những suy nghĩ ác. Nếu biết mình từng làm tội, làm ác, thì nhà Phật khuyên chúng ta sám hối, đừng tái phạm. Nếu con người ta không biết tự suy xét cho mình, thường gây tai họa, đau khổ cho chính mình, cho gia đình, rồi mọi người lánh xa, không ưa thích, cuộc đời của mình luôn luôn đem những điều bất lợi cho những người chung quanh. Cho nên ai, người ngoài mặt ta xã giao, chào hỏi, nhưng trong tâm của người ta rất ái ngại. Những người như vậy thường đem đến cuộc sống những hậu quả khó lường cho chính bản thân và cho cuộc sống. Đó gọi là ác. Trong Kinh Tăng Chi Bộ 1, chương 3, Phẩm Chánh Giác, phần không thỏa mãn có đoạn kinh như sau. Một thời Thế Tôn ở Saravatthi, Jetavana, tại vườn ông Cấp Cô Độc, Thế Tôn đã dạy các tỳ kheo như sau. Này các con, có ba sự hưởng thụ trên đời không bao giờ thỏa mãn được mà lại đem lại cho chúng ta ý nghĩ ác, việc làm ác và lời nói ác. Đó là những việc gì? Thứ nhất, hưởng thụ ngủ nghỉ không bao giờ biết đủ. Tức là người ta ngủ bây giờ theo như khoa học hay nói là 7-8 tiếng một ngày. Các sư người ta ngủ 4-5 tiếng. Đó. Có người ta thiền tập ta ngủ một đêm có 2 tiếng. Còn chúng ta 8 tiếng, 9 tiếng, 10 tiếng ngủ cho đến khi mà ông mặt trời là đứng bóng rồi. Chúng ta cũng chưa ra khỏi cái giường. Là bởi vì sao? Đêm nhậu nhẹt, phải chưa nào? Rồi là ăn chơi, bí tỉ, 12 giờ đêm, 1 giờ sáng về đập cửa để chui vào giường. Cho nên buổi sáng hôm sau khi bình minh ló dạng, người ta thức dậy công phu nè, tụng kinh, niệm Phật, trì chú. Ta trì ba biến đại bi rồi người ta đi chợ, người ta cũng thấy an vui. Người ta lạy 10 lạy sám hối Phật, người ta cũng thấy nhẹ nhàng. Hay là người ta thức dậy sớm, nấu cơm cho chồng, lo cho con một ngày mới, làm các việc thiện lành, cũng là một người phụ nữ tốt. Nhưng có những chàng trai, có những cô gái, những người vợ, người chồng, đêm chúng ta đắm say trong tiếng nhạc sập sình đó, không chỉ 8 giờ, 9 giờ mà suốt cả đêm. Họ cho đó là hạnh phúc. Nhưng các vị ngồi đây vẫn thừa nhận với sư, đó chỉ là niềm đam mê, không có trí tuệ. Đó không thể nào đem lại hạnh phúc lâu dài. Các vị có đồng ý như vậy không ạ? Như vậy cái hưởng thụ đầu tiên, các vị nên xem lại đi. Đó là ngủ nghỉ không bao giờ biết đủ. Nó sẽ rơi vào con người say sưa, cờ bạc ngủ rất nhiều. Và thứ hai là con người lười biếng thì ngủ bao nhiêu cũng không đủ hết. Ngày xưa An Nậu Lâu Đà đi xuất gia, vì là vốn sống trong nhà quyền quý giàu có, cho nên khi đi tu ông vẫn tiếp tục ngủ rất nhiều. Và Đức Phật nói, này An Nậu Lâu Đà, ông muốn cuộc đời của ông cũng như con sò ở trên bờ biển nằm triền miên mà không bao giờ biết mở mắt, có phải không? Đức Phật dạy cho An Nậu Lâu Đà có một câu như vậy thôi mà ông tinh tấn tu đắc quả A-la-hán. Ông không bao giờ ngủ nữa, không ngủ ngồi mà cũng không ngủ nằm. Ông chỉ thiền tọa và đi đứng thôi, đến mức độ mắt ông bị mù. An Nậu Lâu Đà trở thành một tỳ kheo bị mù, nhưng ông tu tinh tấn đắc quả A-la-hán và thấy tất cả thế giới rõ mồn một như trong bàn tay của mình. Bởi vì người đắc quả A-la-hán thì có thần thông, nhìn thấy quá khứ, thấy hiện tại, thấy vị lai và thấy vạn pháp trên thế gian này. Mặc dù quá trình ông tu tập quá tinh tấn nên mắt ông bị mù. Nhưng mà bây giờ các vị biết không, có những người chỉ cần thiếu ngủ chừng nửa tiếng thôi là đã là gì? Bức rứt, bực bội, dành mâm sáng chén là hôm nay tôi ngủ chưa có đủ, mà ồn ào bắt tôi thức dậy làm gì. Những con người đó với cái nhìn tuệ giác của Đức Phật là con người hưởng thụ, ngủ nghỉ không bao giờ thỏa mãn. Nó thuộc về người có những cái màn vô minh che lấp, nên ham ăn, ham ngủ, ham hưởng thụ. Hưởng thụ thứ hai Đức Phật dạy, đó là người ham ăn chơi, rượu chè, cờ bạc. Đó là cái hưởng thụ thứ hai, rất là hấp dẫn, đam mê. Mặc dù chưa có thấy cái người cờ bạc nào mà đem tiền cờ bạc về xây nhà, xây cửa, nuôi con ăn học hết. Cờ bạc là bác thằng bần, cửa nhà bán hết, tra chân vào cùng. Nhưng mà Đức Phật dạy, cái người ham mê rượu chè cờ bạc thì bất kể gia đình mình không còn hạnh phúc, thậm chí ly tán, khổ đau. Người vợ mình ngày xưa xinh đẹp, dễ thương, nay suốt ngày nguyền rủa chửi bới là bởi vì người chồng đam mê cờ bạc. Và Đức Phật dạy, cái con người mà đam mê hưởng thụ về rượu chè cờ bạc cũng là một cái thứ thỏa mãn do không có trí tuệ mà đưa đến. Như vậy sư nói hai thứ rồi, một là ngủ, ham ăn ham ngủ, hai là đam mê rượu chè cờ bạc. Và cái hưởng thụ thứ ba nữa, đó là hưởng thụ khoái lạc, ân ái không bao giờ biết đủ. Đời sống một vợ một chồng chưa đủ đâu, còn bồ nhí bồ nhít tình nhân vân vân, làm tan nát gia đình, làm khủng hoảng đời sống đạo đức của xã hội, chỉ vì là con người ta hưởng thụ khoái lạc ái ân không bao giờ biết thỏa mãn. Như vậy chúng ta xem Đức Phật dạy cho các tỳ kheo và các hạng đệ tử của Ngài ba cái loại hưởng thụ trên đời làm cho con người ta tối tâm tối trí. Đó là ngủ không bao giờ biết đủ, rượu chè cờ bạc không biết đủ, và cái thứ ham mê thứ ba nữa là khoái lạc về ân ái không bao giờ biết đủ, đưa đến sự phản bội, đưa đến sự không có chung thủy đời sống một vợ một chồng, người cha người mẹ không làm gương mẫu cho các con. Thì ba loại hưởng thụ đó Đức Phật dạy rằng đó là những sự hưởng thụ đem đến vô minh và đau khổ chồng chất trong đời sống của chúng ta. Như vậy ngoài trừ các vị Bồ Tát có nguyện tái sinh, các vị Thánh Tăng có cái tâm nguyện trong cuộc đời, còn hầu hết chúng sanh sinh ra trong cõi dục giới là mang gốc rễ của tham lam, của ái dục. Tất cả chúng ta đều có cái gốc đó hết, bởi vì cha mẹ chúng ta cũng từ ân ái, tinh cha huyết mẹ mà sinh ra mình. Cho nên trong mỗi chúng ta đều có cái gốc của tham ái. Nhưng mà mình là đệ tử Phật, mình tiết chế, điều độ, đúng mực. Người xuất gia thì suốt cuộc đời giữ giới, phạm hạnh, trong sạch. Còn người tại gia, Đức Phật dạy, đừng bao giờ hưởng thụ cái gì mà đến mức độ mà chán chê, rồi thỏa mãn cũng không bao giờ mà thỏa mãn như con người là uống nước biển. Càng uống càng thêm khát. Do đó, ác nghiệp không chỉ tạo các việc ác như là sát sinh, như giết người, như trộm cắp, mà ác còn làm tổn thương cho chính bản thân ta, cho chính trong gia đình ta bằng những việc làm không sáng suốt như cờ bạc rượu chè, như ân ái, ngoại tình và ngủ nghỉ, lười biếng cũng là ác nghiệp, thưa các vị. Do đó bản chất con người chúng ta là khát ái vô tận. Lòng tham vô đáy và sự hưởng thụ các ngũ dục trên cuộc đời này sẽ không bao giờ biết dừng, biết đủ nếu chúng ta không có trí tuệ. Ngũ dục là năm món hưởng dục lạc. Đức Phật nói ba thứ hưởng thụ, ngủ nghỉ, cờ bạc, rượu chè, ân ái là ba thôi. Nhưng mà ngũ dục trên đời này, Đức Phật cũng dạy rằng tiền bạc chúng ta cũng rất mê, sắc đẹp rất mê, danh lợi rất mê, địa vị, rồi là ăn ngủ. Đó là những cái thứ mà con người ta có thể là chết để mà đạt cho được những cái điều hưởng thụ đó. Chúng ta nghe Pháp hôm nay để tiết chế sự ham muốn, ít ham cầu, biết đủ, biết tiết độ để thảnh thơi và an lạc hơn. Chúng ta cứ tiết độ hơn đi sẽ an lạc. Còn nếu chúng ta ham muốn hoài thì ăn chơi bao nhiêu cũng không bao giờ biết đủ. Đêm nay nướng hết tiền rồi, ngày mai đi làm để tiếp tục đi nướng, hoặc đi trộm cắp để đem vào trong những chỗ ăn chơi, không bao giờ thỏa mãn được. Giống như Đức Phật dạy như thế nào? Uống nước biển, càng uống càng thêm khát. Giống như người phong cùi ngồi trên cái bếp lò, ngồi trên bếp lửa thì là càng gãi, đã ngứa bao nhiêu thì càng lở loét bấy nhiêu, càng lở loét bao nhiêu lại càng đau đớn, lại càng ngứa nhiều và càng muốn gãi nhiều hơn. Và cái người ham tiền bạc, sanh vọng, ân ái, Đức Phật ví như người cùi ngồi trên bếp lửa mà gãi vậy đó. Nhưng mà có người nói với sư làm sao biết không? Sư ơi, thà làm người cùi gãi đi cho, chứ mà nhịn á thì là tiếc lắm. Cho nên thà là cứ hưởng đi, rồi làm người cùi, ngồi trên bếp lửa mà gãi cho đến chết, hoặc là uống nước biển cho đến chết. Những người nói như vậy, đó là những người vô minh, không có trí tuệ. Theo lời dạy của Đức Thế Tôn, thì các thú vui ở đời như ăn chơi, hưởng thụ, ngủ nghỉ, ân ái dục lạc là những thứ không bao giờ có thể làm cho con người ta thỏa mãn. Chính vì vậy, chúng ta cần phải tiết chế lại. Ăn ngủ hay dục lạc đối với người trần gian là nhu cầu đời sống. Nhưng nếu không tiết độ, con người ta làm người nhưng không khác gì loài vật, và do vậy sẽ tổn hại. Con người ta nói là người nhưng mà luôn luôn tạo các ác nghiệp. Bất luận phước báo nào đến cũng đều có căn nguyên của nó. Và bất cứ cái tội nào, cái ác nghiệp nào mà chúng ta phải đau khổ để trả các quả báo cũng đều có các nguyên nhân của nó. Mà con người ta nếu hưởng thụ dục lạc quá nhiều, nó lộ ra trên hình tướng của chúng ta. Trẻ em mới sinh ra, bé sơ sinh á, cũng có bé đẹp, bé xấu. Thấy chưa nào? Nuôi lớn lên, nó bụ bẫm, nó dễ thương. Nhưng mà con người ta sau một cái thời gian đến cái độ tuổi qua thanh niên đến cái độ trung niên á, thì con người ta tu nhiều hay tu ít, nó lộ ra cái tướng. Nhưng mà cái đẹp nó có giữ được hay không là con người ta làm thiện hay làm ác trong cuộc đời, gọi là đến tuổi trung niên sẽ biết con người ta sống hành thiện nhiều hay hành ác nhiều. Người khoan dung nhân hậu thì phần lớn có khuôn mặt phúc hậu, xấu nhưng mà vẫn phúc hậu. Còn có người đẹp nhưng mà do làm ác, nghĩ ác nhiều, đẹp nhưng mà trên nét mặt vẫn lộ ra một cái tướng mạo của một con người có cái tướng không có phẩm hạnh, đã gọi là khắc tướng. Con người lộ ra cái gì? Bạc mệnh. Con người ra một khuôn mặt hung dữ. Cho nên đẹp xấu không quan trọng. Cái vấn đề là nhìn vào đôi mắt, nụ cười, và nhìn vào cái sắc diện của chúng ta, người ta bảo rằng đó là một người rất phúc hậu, đó là một người rất nhân từ, đó là một người thường hay làm thiện. Đó, Đức Phật dạy chúng ta như thế. Như vậy, trên thực tế không phải tướng mạo khi sinh ra mà đã khẳng định đó là người tốt hay người xấu. Nhớ như thế. Mà qua một quá trình tu tập thì nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống, vận mệnh, tương lai là do chính việc làm của chúng ta gây tạo từ hôm nay. Cho nên hôm nay cũng có nhiều bạn trẻ nghe Pháp lắm. Nếu ông thầy bói nào nói các vị là lớn lên các bạn nghèo khổ, các bạn đừng có nghe. Cứ gieo các nhân lành, đừng làm việc ác, đời sống của chúng ta sẽ thay đổi, sẽ tốt đẹp từng ngày. Dù gia đình mình nghèo, đời sống mình có nhiều bất hạnh, nhưng khi chúng ta lớn lên, mọi thứ sẽ thay đổi, bởi vì từ lúc còn trẻ đã nghe Pháp và biết gieo tạo các nhân lành. Đó, không sát sinh hại vật nè, không gian tham trộm cắp, không có là dâm dục, nghĩa là hưởng cái thú ân ái, sống gấp, sống vội, phá thai, yêu quá nhiều, chúng ta không làm cái việc đó. Không dối trá, rồi rượu chè cờ bạc, chúng ta không tham dự vào. Đó. Và chúng ta sống một đời sống phạm hạnh tốt đẹp. Sư khẳng định với các vị rằng những người đó không có ai nghèo, không có ai khổ đâu. Một thời Thế Tôn ở Saravatthi nói với các đệ tử của mình rằng tại núi Chúa Tuyết Sơn có những loài vượn đang sống trên đó. Những con vượn á, mà thông minh nó không bao giờ đến gần cái bẫy. Còn những con vượn mà ham ăn, ham ngủ, ham ân ái, nó hay đến cái bẫy. Mà cái bẫy đó nó làm bằng cái gì? Bằng một loại nhựa. Những con vượn đó ngu si bước đến thì cái nhựa đó nó đúng cái tay vô thì dính chặt cái tay, nó nhấc ra không được. Nó lấy cái chân, nó gỡ cái tay ra thì cái chân dính vô nhựa. Rồi tay chân dính hết rồi nó không tháo ra được, nó đưa cái miệng vô thì dính vô nhựa luôn. Và cái nhựa đó dính vô rồi là không gỡ ra. Thế là người thợ săn đến bắt nó và đem đi làm thịt. Còn có con vượn nó không có ham ngủ, ham ăn, nó thông minh, nó không bao giờ đến gần cái bẫy mà để rồi phải vào trong lò mà thiêu đốt. Như vậy, Đức Phật dạy chúng ta trong cái kinh Tương Ưng Bộ rằng đừng có vì tham ái, vì dục lạc mà rồi cuộc sống của chúng ta mà đau khổ vô vàn. Hãy tiết chế lại đời sống của một công dân có phẩm hạnh, một người Phật tử giữ các giới của mình. Đó là những người lập những cái công đức lớn để đón mừng Phật đản, ngày Đức Phật đản sanh, thưa các vị. Như vậy ngũ dục đó là sắc đẹp nè, là tiếng thơm nè, phải chưa nào? Rồi là hương thơm, vị ngon, ân ái, là người ta rất là đam mê. Nhưng mà bây giờ mình nghe lời Phật dạy rồi, mình biết rằng những cái thứ đó như cái bẫy vậy thôi. Vui đó, nhưng mà chẳng được bao lâu thì nước mắt và niềm đau đã đến. Cho nên con người ta luôn cảnh giác, chánh niệm trước tất cả những cái bẫy của cuộc đời giăng ra cho chúng ta. Ngày xưa ở thành Xá Vệ, có một người con gái của một đại gia rất là đẹp, dịu dàng, xinh đẹp như hoa sen. Cho nên cha mẹ giữ gìn lắm. Đi đến đâu cũng đồn là cái cô Upalavana rất là xinh đẹp. Người ta cầu hôn nè, vương tôn, hoàng tử, cự phú gì cũng đến cầu hôn hết. Nhưng mà cô ta lại nói rằng tôi không muốn bước vào cái con đường của thế gian. Thấy đám cưới huy hoàng như vậy đó, nhưng mà sau là khổ đau lắm. Cho nên là cô ta từ chối. Cô ta đi xuất gia. Nhưng mà không phải cái người đi tu là không có nghiệp đâu các vị. Cô ta đã đi tu rồi, sống độc cư trong rừng rậm rồi. Nhưng mà có khi ngày xưa là phải đi khất thực. Thì người anh họ đó mà khởi cái lòng dâm dục lên, mà muốn chiếm đoạt cô ta. Đây là một câu chuyện có thật, đời Đức Phật còn tại thế. Người tu đi theo đời sống phạm hạnh rồi, nhưng mà quả báo ở đời sống trước, sống có tham dục, cho nên bây giờ cũng không có được trọn lành. Khi cô ta đi khất thực như vậy đó, thì có một cái người đàn ông mà là anh họ của mình núp ở một cái góc tối, và khi cô ta đi ngang qua mang ý đồ xấu, cho nên đã làm hoen ố nàng. Thì dù là một người xuất gia nhưng mà đâu có kháng cự được cái sự vũ phu của một con người có cái lòng tham dục. Cho nên cô ta đã bị cái người đàn ông xấu ác đó làm hại cuộc đời. Và tội ác của hắn ngay sau đó đã bị vua Ba Tư Nặc, là đệ tử của Đức Phật, bị đem ra truy tố và hình phạt đau đớn. Anh ta phải bị là gì? Xẻ thịt ra và nướng trên lửa đỏ để trừng trị cái tội là hiếp dâm. Nhưng mà từ lúc đó trở đi là các tỳ kheo ni không còn được một mình độc cư đi khất thực nữa, mà vua Ba Tư Nặc bắt đầu xây các tinh xá cho chư ni ở. Ngày xưa các sư cũng đi khất thực giống như chư tăng, nhưng mà những con người tham dục đã từng là xâm hại, cho nên vua Ba Tư Nặc xây tinh xá cho các vị ni đó được tập trung lại ở một cách bình an mà tu tập. Như vậy từ cái thời Đức Phật còn tại thế đã có lòng tham, sự xâm hại, dâm dục, ác khẩu, ác nghiệp. Chứ không phải đến cái thời thế kỷ 20-21 này con người mới ác. Nhưng càng bây giờ lòng tham càng lớn, con người lại tạo ra quá nhiều việc ác, nghiệp ác trong đời sống của chúng ta. Mà không chỉ là cái chuyện xâm hại về tình dục, con người ta ngoan cố, bảo thủ cũng là ác. Ai biết về cuộc đời Đức Phật thì ngày xưa khi còn Thái tử Tất Đạt Đa, Sa Nặc là một người đệ tử của Đức Phật, thường hay là gì? Gióng cương ngựa đưa Đức Phật đi chỗ này chỗ khác. Mà khi Đức Phật đi xuất gia, các vị biết không? Vương tôn, hoàng tử, cho đến thợ cắt tóc là Ubali, cho đến Sa Nặc là người cưỡi ngựa, lần lượt đều đi xuất gia hết. Đó, là vì cái cuộc sống phạm hạnh của Đức Phật an lành hạnh phúc quá, cho nên người ta ngưỡng mộ, người ta đi tu rất nhiều. Còn cái cư sĩ tại gia như các vị đây đó, thì ta ủng hộ chánh pháp trường tồn, chứ không có bao giờ mà người ta phá hoại Phật pháp, vì người ta biết đó là công đức lớn. Thì lúc đó ông Sa Nặc đi tu rồi, nhưng mà ông nói thời còn ở ngoài đời đó, ông là người hầu Đức Phật, cho nên bây giờ Đức Phật xuất gia rồi, ông cũng là người hầu Đức Phật. Mà các vị biết khi Đức Phật xuất gia thì Mục Kiền Liên, Xá Lợi Phất, đó, An Nam là những người hầu Phật, thì Sa Nặc không có đồng ý. Đức Phật khuyên hoài cũng không có biết nghe, chứ không phải Đức Phật nói là người ta nghe. Vì vậy mà sư thuyết giảng đây cũng không phải ai cũng nghe. Có người nghe về thực hành, có người nghe về vất bỏ. Đã chưa nào, người ta không quan tâm. Thì ai được nghe, ai được biết, ai được thực hành, thì người đó gieo nhiều nhân lành trong cuộc sống. Ai không nghe thì người đó phải khổ đau. Mà Sa Nặc không nghe, cho đến khi Đức Phật nói, này Sa Nặc ơi, nếu ta dạy con giờ này không nghe, ngày nào ta nhập Niết Bàn rồi, lúc đó nghe lời ta cũng đã muộn rồi. Ta đã nhập Niết Bàn. Khi mà Phật nhập Niết Bàn rồi đó, thì Sa Nặc bị huynh đệ xa lánh, không có ai thích hết, con người lúc nào cũng ta đây. Cho nên người ta nói Sa Nặc vẫn là người ác, mặc dù không có giết người, không có làm ác, nhưng con người kiêu căng tự mãn cũng là người ác. Cho đến khi Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi, Sa Nặc cảm thấy cô đơn quá, bắt đầu biến đổi và tấn tu đạo nghiệp, thì cuối cùng là Sa Nặc cũng đắc quả A-la-hán. Nhưng mà khi Đức Phật nhập diệt rồi, cô đơn quá, quyết định mới chuyển hóa đời sống để tu tập. Thì các vị đã nghe Pháp rồi, thì đừng có hẹn ngày mai, mà chúng ta phải bắt tay vào đời sống để tu tập ngay, để hướng thiện ngay. Tôn giả Xá Lợi Phất có một người bạn là Bà La Môn, chuyên môn là giết các sinh vật để cúng cầu phước. Chúng ta bây giờ là chỉ là ăn chay, cúng chay. Người Phật tử ăn chay 2 ngày, 4 ngày, 6 ngày, 10 ngày. Tháng 4 có ngày ăn chay nguyên tháng. Người ăn nguyên tháng Giêng, nguyên tháng 10, nguyên tháng 7, nguyên tháng 4. Có người suốt cuộc đời không bao giờ ăn chay một ngày nào hết. Thì giống mấy cái Bà La Môn này nè, luôn luôn là làm thịt có sinh vật để ăn, để cúng. Mà lại bạn của Ngài Xá Lợi Phất. Tại Xá Lợi Phất trước khi đi tu cũng là Bà La Môn. Xá Lợi Phất mới nói này, bây giờ ông lớn như vậy rồi đó, bằng cái tuổi này rồi đó, ông có làm được cái công đức gì không? Đó. Thì cái ông Bà La Môn này nói sao? Tôi thì mỗi ngày tôi làm rất là nhiều thịt chúng sanh. Trước là cúng Phạm Thiên, sau là tôi ăn. Cho nên công đức của tôi là vậy đó. Đó, làm thịt con vật để cúng. Xá Lợi Phất mới nói như thế nào? Tội nghiệp thay cho anh bạn. Thấy anh không có biết sống cách nào để lên được cái cõi trời Phạm Thiên, tức là về trời đó, mà cứ lo giết hại chúng sanh thì chỉ có đi địa ngục mà thôi. Mà nói ông cũng không có nghe, nên Xá Lợi Phất mới dắt ông về gặp Đức Phật. Đức Phật mới nói một điều rất đơn giản, các vị lắng nghe. Này người Bà La Môn, dầu là chỉ một phút giây đảnh lễ các bậc thánh, Đức Phật, Bồ Tát, như chúng ta đến chùa lễ lạy, lại một lạy thôi, cũng còn phước báo hơn ngàn lần cái người quanh năm sát sanh để cúng tế. Cho nên mình cũng không có tiền mà mua vật mà ăn mà cúng tế, mình cũng không sợ. Mình lạy Phật, lễ Phật, sám hối, nói lời lành, tránh xa việc ác, phước báo của chúng ta còn ngàn lần hơn những người Bà La Môn quanh năm cúng tế bằng sinh vật. Vậy mà bây giờ hàng Phật tử vẫn có những người là gì? Giết hại sinh mạng để cúng tế. Cho nên nghe Pháp hôm nay mùa Phật đản, chúng ta không bao giờ giết hại sinh mạng. Đức Phật nói rằng, dù có dỗ cha, dỗ mẹ, dỗ ông, dỗ bà gì, cái lòng thành của chúng ta đều có phước hết. Nhưng nếu cái lễ dỗ đó không có liên quan đến thịt chúng sanh, thì công đức mới trọn lành. Và chúng ta hãy làm phước. Đó, hãy làm phước đi. Lát nữa các ca sĩ người ta hát là người ta cũng kiếm phước đó. Người ta hát kính mừng Phật đản, người ta hát để mà xưng tán một bậc đại giác ngộ ra đời. Chúng ta lễ Phật, chúng ta bố thí cúng dường, làm lành để kiếm phước, xa lánh các việc ác để kiếm phước. Thì chúng ta phải biết rằng kiếm phước là từ bỏ những việc ác đi, bắt tay vào làm lành từ hôm nay để việc phước sẽ đến với chúng ta. Tôn giả Đại Ca Diếp là một vị đại trưởng lão của Đức Phật, trú ở trong cái hang để tu. Thời đó không có chùa, trú trong hang đi khất thực, ăn cơm dưới gốc cây, ngủ trong rừng. Mà người ta lại chấp nhận cái đời sống tu hành, chứ không có. Các vị này đều là xuất thân từ những gia đình giàu có, vương tôn quyền quý, bỏ đi tu theo Phật hết. Là bởi vì sao? Họ biết cái cuộc đời này nè, sanh ra lớn lên lấy chồng lấy vợ làm ăn, rồi cũng sanh ly tử biệt, chết cũng hai bàn tay trắng. Ta biết là cái vạn pháp là nó vô thường, ta không chấp đắm. Nhưng mà nói như vậy không phải ai cũng đi tu được, có duyên, có phúc mới tu được. Thì làm người tại gia, mình đừng có vì cái lòng tham hưởng thụ mà tạo nghiệp ác. Thì cái vị trưởng lão tôn giả Đại Ca Diếp này tu ở trong cái hang động, ông ngồi thiền 7 ngày đêm, không có ăn uống gì hết, gọi là thiền duyệt thực. Ta ngồi thiền, ta tu tập, đâu có ăn bao nhiêu đâu. Các thầy, các sư cũng đâu có ăn bao nhiêu. Tại vì là người ta có niềm vui của chánh pháp. Ta không ăn nhiều, làm việc rất nhiều mà không biết mệt mỏi. Còn chúng ta vô ăn, ra ăn, xào nấu liên tục, người cứ bóng láng mỡ mát, mập béo cũng cảm thấy không bao giờ biết đủ. Ăn nhiều, buồn nhiều, khổ nhiều, ăn làm gì cho nhiều. Hãy dành thời gian, công sức làm những việc thiện lành, trí tuệ hơn. Thì tôn giả Đại Ca Diếp 7 ngày đêm ngồi thiền, không có ăn uống gì hết, nhưng mà rất là an lạc. Khi bước ra khỏi cái hang động đó, ai cũng thấy giống như là gì? Như Bồ Tát xuất hiện vậy đó. Thì việc đầu tiên là ông xả thiền, ông đi khất thực. Ông nói rằng sau 7 ngày thiền định, ai sẽ là ngày cúng dường cho ta đầu tiên sẽ được phước báo rất lớn. Ông thầm nghĩ như vậy. Thì lúc đó có một thiếu nữ đang nấu ăn, đi ngang cái nhà đó đó. Thiếu nữ đang nấu ăn, thấy một sa môn đi khất thực, cô ta liền vội vã mang thực phẩm ra cúng dường cho tôn giả Đại Ca Diếp. Và ngài Đại Ca Diếp nói rằng: lành thay, phước báo thay, hôm nay tín nữ cúng dường cho ta, cô có tâm nguyện gì không? Thì người thiếu nữ đó trả lời như thế nào? Kính bạch tôn giả Đại Ca Diếp, con chỉ mong một điều thôi, là con cúng dường cái bữa cơm này con được trí tuệ để hiểu được chân lý, để hiểu được giá trị của cuộc đời. Tức là cô cầu xin về trí tuệ. Các vị thấy cái người con gái này rất tuyệt vời. Chúng ta cúng cái gì chúng ta cũng cầu xin có tiền hết á. Thắp cái nhang lên là xin khấn vái trúng mánh rồi. Cúng cái nải chuối là xin trúng số rồi. Cúng cái bó bông là xin là có tiền rồi. Mà không được á là ngồi lê đôi mắt đầu này đầu kia than thân trách phận. Nhưng cái người phụ nữ này cúng bữa cơm và xin có trí tuệ để hiểu được chân lý. Các vị nghe pháp cũng phải xin hiểu được chân lý. Hiểu điều của sư nói rất đơn giản. Sư không nói những điều mênh mông, triết học đâu, triết lý đâu. Sư nói rất đơn sơ, hãy làm lành đi, phước báo sẽ đến với chúng ta. Giá trị của đạo Phật là như vậy. Thì cái tôn giả Đại Ca Diếp nghe cô nói như vậy rất cảm động. Cô không xin tiền, xin bạc, xin có chồng, mà cô xin có trí tuệ để hiểu được chân lý cuộc đời. Cho nên tôn giả Đại Ca Diếp mới nói, ta sẽ chú nguyện cho cô được như vậy. Nhưng mà các vị biết không, không phải chú nguyện vậy là cô có trí tuệ đâu nghe. Cô sống, cô cũng là làm việc như chúng ta vậy thôi. Nhưng một tuần lễ sau, không may, cô ta bị rắn cắn chết. Cô mới cúng dường đó mà giờ rắn cắn chết rồi. Nhưng các vị phải biết, chúng ta gieo cái nhân không trường thọ, chúng ta phải chết sớm. Sát sanh nhiều phải bệnh tật nhiều. Không giúp đỡ mọi người thì đời chúng ta sẽ cô đơn. Chúng ta sống ích kỷ thì chúng ta phải mang nhiều nỗi khổ, niềm đau, không ai yêu mến mình. Thì cô này mặc dù mới cúng dường phát tâm như vậy, nhưng vốn của cô là sát sinh hại vật, trong những kiếp sống trước rất nhiều, cho nên còn trẻ mà rắn đã cắn chết. Và khi rắn cắn cô chết á, thì cô có được cái phước cúng dường tôn giả Đại Ca Diếp, cho nên cô được sanh về cõi trời. Một cái bữa cơm cúng dường thanh tịnh cho tôn giả Đại Ca Diếp là một vị thánh tăng, cho nên cô được sanh về cung trời. Cô ở trên trời, cô biết cái phước báo về trời đó là do mình cúng dường mà được. Chứ hồi nào ở nhà ăn rồi ngủ rồi là sống theo cái dục lạc giống như chúng ta vậy đó, chứ không có biết gì hết. Nhưng chỉ một lần cúng dường, tuy chết sớm mà được sanh thiên, thì cô về trời rồi cô vẫn ham làm phước. Vì về trời mà không tiếp tục làm phước rồi cũng sẽ lọt xuống trần gian mà khổ đau. Cho nên cô ta lại là tiếp tục làm phước. Mà ở trên trời các vị biết sao, không có chỗ mà làm phước. Cho nên là cô phải đi xuống trần gian để kiếm chỗ làm phước. Đó, Đức Phật Thích Ca chọn cái thế giới loài người để sanh ra, nhắc nhở chúng ta cõi người là cái cõi dễ tu nhất. Về trời là muốn làm phước báo cũng khó lắm, vì ai cũng giàu có, cũng sống lâu, cũng là phú quý hết, đâu có làm phước được. Đó, mà xuống địa ngục mình khổ quá, mình bị tra tấn, bị đánh đập, bị giết, rồi mình làm phước sao được? Trên cái cõi người là cái cõi làm phước được. Nói lời lành là làm phước, bố thí là làm phước, cúng dường là làm phước, giúp đỡ mọi người là làm phước. Cho nên cõi người là cái cõi dễ tu nhất. Các vị nghe rõ chưa? Thế rồi cô xuống, nhưng mà cô vẫn ở trên trời. Người hai hộ khẩu nha, ở trên trời mà sáng sớm cô xuống cái ngay cái thất của ngài Đại Ca Diếp, cô quét sân, cô đổ nước vô lu, rồi cô là dọn dẹp chưng hoa cho cái thất của ngài Ca Diếp. Xong hết rồi cô định bay về trời, tức là tiên mà. Thì cái vị Đại Ca Diếp này sáng sớm ngồi thiền xong rồi đó, xả thiền rồi đó, giống chúng ta buổi sáng thắp nhang niệm Phật niệm chú vậy đó, sám hối vậy đó. Các vị Phật tử có làm cái việc đó không? Hay là ngủ mê man đó, là ham ngủ nghỉ? Đã ngài ngồi thiền bước ra thấy nước đầy hết lu, hoa cắm rồi, nhà cửa sạch sẽ, tưởng là nghĩ rằng có một vị sa di nào đó đến dọn dẹp cho mình. Nhưng mà ngồi thiền định tâm thì biết không phải, là một vị tiên ở trên trời mà ngày xưa đã từng cúng dường cho mình một bữa cơm khi mình xuất thiền, và bây giờ được phước báo lên cung trời ở. Thì Đại Ca Diếp mới nói với cô như thế nào: ta biết nàng đang có phước được sanh thiên, nhưng từ đây nàng đừng có xuống cái thất của ta để làm công đức. Vì ta là một vị sa môn mà ngày nào cũng có người con gái đẹp đi ra đi vô như vậy đó, người ta dị nghị, ta nghĩ ta không có giữ giới, cho nên thôi đi làm phước chỗ khác đi. Thì cái nàng tiên này bảo: thưa ngài, con chỉ cúng cho ngài một bữa cơm mà con xin về trời, con không muốn hết phước, con chỉ muốn cúng dường cho ngài thôi, con không muốn làm cho ai nữa hết á. Thì ngài Đại Ca Diếp mới khuyên rằng: chúng sanh đâu đâu cũng có cảnh khổ, người mù, câm điếc, tàn tật, kẻ đói khát, kẻ ngu si, rất nhiều người cho chúng ta giúp đỡ, hãy đi đến những nơi đó mà làm phước. Vì ta là một sa môn hạnh thanh tịnh độc cư ở có một mình, mà nàng tiên cứ đi ra đi vô, lâu ngày người ta sẽ nói xấu tăng đoàn, cho nên ngài đừng đến đây nữa. Thì nàng tiên vì sợ không có phước á, hết phước, cho nên khóc quá trời luôn: trời ơi, muốn làm phước mà sư không cho làm. Thì Đức Phật á, ngồi ở một cái tịnh thương thất riêng của ngài, mà Đức Phật biết hết, mới cho người mời cái nàng tiên đó đến. Này thiên nữ, ta biết nàng đang có phước báo ở cung trời, vì sợ hết phước nên xuống trần gian làm công đức. Bởi người đời là làm công đức dễ nhất mà không làm, mà người trên trời đi xuống đây dành làm, các vị thấy không? Nhưng mà ta khuyên với nàng rằng, việc thiện quan trọng đến mấy đi nữa thì các nàng còn trẻ cũng không nên để cho các sa môn đang ở nơi am tranh cốc vắng phải bị mang tiếng, cho nên gây điều không hay cho tăng đoàn là điều các vị không nên làm. Do vậy, thiên nữ hãy đi làm phước ở nơi khác đi. Hãy giúp các cái vị là gì? Nghèo khổ bất hạnh, hoặc là những người mà không gây ra cái hệ lụy cho tăng đoàn. Thiên nữ nghe lời Đức Phật dạy, đảnh lễ, cúng dường và lui ra. Như vậy ở trên trời mà còn muốn xuống đây mà làm công đức, quét chùa, quét lá, dâng hoa, dâng nước. Còn mình sát bên chùa, cả năm không có thấy tới chùa. Có ngày Tết tới để làm gì? Để xin lộc, để nay năm nay làm ăn thôi, chứ không có biết là gì, biết tôn quý Phật Pháp. Chính vì vậy, sư muốn nói với các vị rằng, hãy phát tâm làm các điều lành khi chúng ta còn được mang thân người, chúng ta còn đủ các căn, chúng ta còn nghe được, nói được, thấy được, hiểu được. Hãy phát tâm làm các điều lành. Mà điều lành trước hết là phát tâm nghe Pháp, giống như đêm hôm nay, đêm mừng khánh đản tại chùa An Phước, thưa các vị. Việc lành thứ hai, không có tôn kính cái vị trời, vị Phật nào khi cha mẹ chúng ta còn đang tại thế mà không biết tôn kính. Do vậy, hãy tôn kính cha mẹ chúng ta như Phạm Thiên, như trời, như Phật đang ở trong nhà. Đó là việc lành thứ hai mà chúng ta phải làm. Việc lành thứ ba là hãy đem an vui và hạnh phúc cho người sống bên cạnh ta. Vợ phải đem hạnh phúc cho chồng, Chồng phải đem hạnh phúc cho vợ, đừng đem tâm tà dâm phóng dật. Điều đó tưởng là phước, nhưng mà đang ngồi trên đống lửa, như kẻ cùi hủi ngồi trên đống lửa, càng gãi càng thêm lở loét. Cho nên phải làm hạnh phúc cho gia đình, và hãy giúp đỡ mọi người, hàng xóm láng giềng, thân bằng quyến thuộc, đó là hạnh phúc. Chúng ta hãy làm những điều đúng theo lời Đức Phật dạy, hãy tránh xa việc sát sanh, việc trộm cắp, việc dối trá, rượu chè, cờ bạc. Chúng ta hãy sống trong giới hạnh của người cư sĩ. Với những điều đó, với tâm thành tín đối với Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng, với lòng kính tín các giới đức của một người cư sĩ tại gia, chúng ta sẽ có một đời sống an vui và hạnh phúc. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa ni sư, thật là một diễm phúc cho Phật giáo Dĩ An. Những năm đầu khi chúng tôi trở về nơi đây còn rất là hoang vắng, mà rất là ít là Phật tử. Nhưng đặc biệt khi chúng tôi trở về đây để hoằng dương chánh pháp nơi đây, và thêm được người cộng sự, chúng tôi mừng lắm khi ni sư trở về đây. Mặc dù rất là gần, nhưng mà thấy được sự trí tuệ của ni sư, chúng tôi rất là trân trọng dữ lắm. Bởi vì ngày xưa mình rất là nghe, gọi là bách văn bất như nhất kiến, trăm nghe không bằng mắt thấy. Thấy được có người mà trí tuệ tuyệt vời, mà càng nói càng hay, và càng nói tiếng của ni sư càng trong trẻo, và càng trong trẻo làm cho các Phật tử ở đây phấn chấn lắm. Ni sư đảm trách cái công tác Phật sự rất là nhiều, vừa giảng dạy ở Học viện Thành phố Hồ Chí Minh, và vừa là một vị ni giới rất là đắc lực cho giáo hội, đi giảng khắp nơi, không chỉ ở cả nước mà ở nước ngoài nữa. Mà vậy mà còn dành thời gian quý báu trở về Phật giáo chúng ta, đảm nhiệm cái cương vị là trưởng ban hoằng pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam thị xã Di An. Đặc biệt hôm nay ni sư đảm trách cái công tác hoằng pháp tại địa phương rất là tuyệt vời. Đặc biệt hơn nữa là ni sư đảm nhiệm luôn cả cái chương trình văn nghệ để chào mừng Phật Khánh Đản tại văn phòng Phật giáo thị xã Di An. Từ xưa tới giờ, chúng tôi thay mặt ban tổ chức trân trọng là ghi ơn và niệm ơn sự đóng góp rất là chân thành của ni sư trưởng ban hoằng pháp Phật giáo thị xã Di An, đặc biệt tại Đông Hòa của chúng ta. Bởi vì Đức Phật dạy trong kinh á, nhược nhân thọ bất tế, bất kiến sanh diệt pháp, bất như sanh nhất nhật, đắc kiến sanh diệt pháp. Người ta sống ở đời mà cho dù già bạc đi, trăm tuổi đi mà không thấy được chánh pháp của Phật, không bằng sống một ngày hôm nay, một giờ hôm nay nè, mà nghe ni sư giảng pháp cho các vị, được cái pháp sanh diệt về các vị tu nhân. Ni sư giảng là cái nhân, mà các vị nghe được là cái quả, mà cái quả các vị thực hành được là cái nhân, mà con cháu các vị thực về mà nghe mà nó tu tập được là cái quả, và nhân quả liên tiếp như vậy làm cho cái thế giới này được an lành trong ánh sáng huy hoàng của Đức Phật. Thay mặt ban tổ chức một lần nữa xin niệm ơn ni sư, và kính chúc quý Phật tử luôn hưởng trọn một mùa Phật đản được an vui và tràn đầy hạnh phúc. Nam mô A Di Đà Phật.